tôn giáo và bài thời sự nói về thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế gửi các chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc gia. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa ơi, mai mê tình đời, bỏ Chúa đi hoài.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, đôi khi bội tình đánh mất yêu thương.
Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về. Con nay quyết tâm trở về, chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, khổ đau từng ngày, lần bước lao đao.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, ta mang nỗi buồn, nay mất tình yêu.
Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 5, câu 27 đến câu 32. Sau đó, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đại người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, sám hối ăn năn." Quý vị và các bạn thân mến, tội là một điều xấu. Tội đã làm cho Chúa, đứng vô tội, phải chết trên thập giá. Như thế, tội thật đáng ghét và xa lánh. Còn người có tội, vì có xấu, nhưng lại không đáng ghét và cũng không được phép xa lánh. Vì nếu không, thì chính chúng ta sẽ là người đáng ghét, chính chúng ta phải xa lánh chúng ta, bởi có ai trong chúng ta lại không có tội đâu. Khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã đi tìm những tội nhân. Chính Ngài đã quả quyết: "Ta đến để không phải kêu mời người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi, biết ăn năn hối cải." Vậy những kẻ tội lỗi đó là ai? Có thể chúng ta nghĩ đến những người trộm cướp, giết người, những người chồng chung vợ cha, mà quên đi rằng chính chúng ta cũng là một trong những người tội lỗi đó. Chính vì thế, nếu chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ có thể bị rơi vào một thái độ hết sức tai hại. Đó là thái độ dựng dừng với việc Chúa Giêsu đến trần gian này và chịu chết. Chúng ta đừng tưởng rằng việc Chúa Giêsu đến trần gian này để chịu chết không liên quan gì đến chúng ta. Vì thực ra, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Mà đã là tội nhân là chúng ta phải cần đến Chúa Giêsu. Nhận biết mình là tội nhân, chúng ta mới dễ cảm thông và yêu thương những tội nhân khác. Bởi chúng ta là tội nhân mà Chúa còn thương đến nỗi chết thay cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không yêu những tội nhân khác? Nhưng phải yêu bằng cách nào? Có lẽ không có tấm gương yêu tội nhân nào cụ thể hơn là tấm gương của Chúa Giêsu. Nếu lần dở trang phúc âm, chúng ta đều thấy Chúa Giêsu luôn luôn bênh đỡ những tội nhân có lòng khiêm tốn. Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được ghi lại trong phúc âm theo Thánh Gioan là một bằng chứng. Trái lại, đối với những kẻ tội lỗi, những kẻ kiêu căng, thì Chúa Giêsu đã nặng lời của trách những người biệt phái là một bằng chứng. Ngoài việc bênh đỡ những người tội lỗi có lòng khiêm tốn, Chúa Giêsu còn gần gũi tiếp xúc với họ. Những Gia-kêu, Ma-thêu, người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp, vân vân. Đó là những con người tội lỗi nhưng đã được gặp gỡ Chúa và nhờ đó họ đã biến đổi cuộc đời mình. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy hướng lòng về những người tội lỗi để xin Chúa ban ơn tha thứ. Hướng lòng về những người tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ cho họ là chúng ta đang hướng về chính chúng ta, vì chính chúng ta cũng là những người tội lỗi. Amen.
Đời người nhiều khi Chúa ơi, đời bao muôn phiền, lòng thấy trời vời.
Đời nhiều khi Chúa ơi, đôi khi thất vọng, đâu biết van gì.
Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về, con nay quyết tâm trở về. Chẳng rằng khi nào phụ tình Chúa trên cao. Con nay quyết tâm trở về.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, mùa chay là thời gian thuận tiện giúp trở về với tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 5 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về mùa chay. Ngài nói, thứ Tư lễ tro bắt đầu lộ trình mùa chay kéo dài 40 ngày, dẫn đưa chúng ta tới Tam Nhật Phục Sinh, tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa, là trọng tâm mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa mùa chay như sau. Mùa chay là thời gian mạnh mẽ, một điểm ngoặt có thể tạo thuận lợi cho từng người trong chúng ta thay đổi, hoán cải. Chúng ta tất cả đều cần trở nên tốt lành hơn, thay đổi hướng lên cao, thay đổi cho sự thiện, và mùa chay giúp chúng ta làm điều đó. Và như thế chúng ta ra khỏi các tập quán mệt mỏi và việc làm quen lười biếng với sự giữ quấy phá chúng ta. Trong mùa chay, giáo hội hướng tới chúng ta hai lời mời gọi quan trọng là ý thức sống động hơn về công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và sống bí tích rửa tội với nhiều dấn thân hơn. Ý thức về các điều kỳ diệu mà Chúa đã làm đối với ơn cứu rỗi của chúng ta, chuẩn bị tâm trí chúng ta cho một thái độ biết ơn đối với Thiên Chúa, về tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta, về tất cả những gì Người đã thành toàn cho dân người và cho toàn thể nhân loại. Từ đây phát xuất ra sự hoán cải của chúng ta. Nó là câu trả lời biết ơn đối với mầu nhiệm tuyệt vời của tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta trông thấy tình yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng ta cảm thấy muốn tới gần Người, và đó là sự hoán cải. Sống tận cùng bí tích rửa tội, đó là lời mời gọi thứ hai. Nó có nghĩa là không để cho mình quen với các hoàn cảnh tồi tệ và bần cùng mà chúng ta gặp khi đi trên các con đường thành phố và đất nước của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Có nguy cơ chấp nhận một cách thụ động vài cung cách hành xử và không kinh ngạc trước các thực tại buồn thương vây quanh chúng ta. Chúng ta quen với bạo lực như thể nó là một tin dĩ nhiên thường ngày. Chúng ta quen với các anh chị em ngủ ngoài đường phố, không có một mái nhà để trú ẩn. Chúng ta quen với các người tị nạn đi tìm tự do và phẩm giá, không được đón tiếp như đáng lý ra họ phải được đón tiếp. Chúng ta quen sống trong một xã hội yêu sách không cần Thiên Chúa, trong đó cha mẹ không dạy dỗ con cái cầu nguyện, cũng không dạy con cái làm dấu thánh giá. Mùa chay tới với chúng ta như thời gian quan phòng, giúp thay đổi hướng đi, giúp chiếm lại khả năng phản ứng trước thực tại sự dữ luôn luôn thách thức chúng ta. Mùa chay được sống như thời gian có sự hoán cải của sự canh tân cá nhân và cộng đoàn, qua việc tiến tới gần Thiên Chúa và tin tưởng gắn bó với tin mừng. Như thế, nó cũng cho phép chúng ta nhìn với đôi mắt mới các anh chị em khác và các nhu cầu của họ. Vì thế, mùa chay là thời gian thuận tiện để trở về với tình yêu đối với tha nhân, một tình yêu biết lấy làm của mình thái độ nhưng không và xót thương của Chúa, là Đấng đã tự làm cho mình trở nên nghèo nàn để khiến cho chúng ta được giàu có. Khi suy niệm các mầu nhiệm chính của đức tin, cuộc khổ nạn, thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta nhận ra rằng ơn cứu chuộc vô bờ đã được ban cho chúng ta là do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì mầu nhiệm tình yêu bị đóng đinh của Người. Đức tin đích thật, hoán cải và rộng mở con tim cho người anh em là các yếu tố nồng cốt giúp sống mùa chay. Trên con đường này, chúng ta muốn khẩn nài sự chở che và trợ giúp của Mẹ Maria với lòng tin tưởng đặc biệt. Ước chi mẹ là người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô, đồng hành với chúng ta trong các ngày cầu nguyện sâu xa và sám hối, để được thanh tẩy và canh tân chúng ta tiến tới việc cử hành mầu nhiệm vĩ đại của lễ vượt qua của con mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu và chúc mọi người mùa chay thánh thiện. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho có những linh mục và nữ tu tự do, không bị trói buộc bởi ngẫu tượng tiền bạc và quyền lực. Trong thánh lễ sáng thứ hai mùng 3 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho ơn gọi, cho những người trẻ biết lắng nghe và nhận ra ơn gọi của Thiên Chúa để phục vụ. Đức Thánh Cha nói, trái tim anh ta vẫn thao thức vì Chúa Thánh Thần đẩy anh ta đến gần hơn với Chúa Giêsu và đi theo người. Nhưng trái tim anh quá đầy và anh thiếu can đảm để loại bỏ những thứ làm đầy con tim mình. Cái mà anh ta lựa chọn là tiền. Tim anh đầy những tiền và tiền. Nhưng anh không phải là một tên trộm hoặc một tên tội phạm. Không, không đâu. Anh là một người đàn ông tốt, chưa bao giờ ăn cắp, không bao giờ lừa dối ai. Anh kiếm được đồng tiền một cách trung thực, nhưng trái tim anh đã bị giam cầm. Nó đã được gắn liền với tiền bạc, và anh mất tự do chọn lựa. Tất cả mọi thứ, tiền đã chọn cho anh ta. Chúng ta phải cầu nguyện để trái tim của những người trẻ tuổi có thể vơi đi những quyền lợi và những tình cảm khác, để họ có thể trở thành tự do. Đây là lời cầu nguyện cho ơn gọi. Lạy Chúa, xin gửi đến cho chúng con các linh mục và nữ tu. Xin bảo vệ họ khỏi việc tôn thờ những ngẫu tượng của phù hoa, của tự hào, của quyền lực, của tiền bạc. Lời cầu nguyện này của chúng ta là để chuẩn bị cho những con tim có thể theo Chúa Giêsu gần gũi hơn. Lạy Chúa, xin giúp đỡ những người trẻ để họ có thể được tự do, không nô lệ, để con tim của họ chỉ dành cho Ngài mà thôi, để tiếng gọi của Chúa có thể được lắng nghe và có thể sinh hoa kết quả. Đây là lời cầu nguyện cho ơn gọi. Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Thế giới này vẫn có những ơn gọi. Chúng ta phải giúp họ phát triển để Chúa có thể đi vào con tim họ và ban cho họ niềm vui khôn tả và vinh quang của những người theo Chúa Giêsu một cách chặt chẽ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rằng, khi hôn nhân đổ vỡ, hãy chia sẻ nỗi đau. Trong bài giảng thánh lễ sáng 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Kitô hữu nên giúp đỡ những ai đổ vỡ hôn nhân, nhưng đừng tham gia vào chuyện biện bạch về những tình huống của họ. Suy tư trên bài tin mừng kể lại câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Kitô với những người biệt phái về hôn nhân và ly hôn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng những ngụy biện của người Pha-ri-siêu là một cái bẫy, nhưng Chúa Giêsu ứng phó bằng cách đưa ra một tầm nhìn đẹp hơn, cao hơn của hôn nhân là như Chúa Cha đã kết hôn với dân Israel, Chúa Kitô kết hôn với dân mình. Đây là câu chuyện tình yêu, đây là lịch sử của những kiệt tác của tạo hóa. Và trước con đường này, hình ảnh này của tình yêu, trò ngụy biện bị lật nhào thê thảm. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, khi một cuộc hôn nhân thất bại, tất cả mọi người nên cảm thấy nỗi đau của sự thất bại. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy đồng hành trong tình bác ái. Đừng lên án, hãy đồng hành với họ, và đừng ngụy biện về tình huống của họ. Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của mình bằng cách nhấn mạnh mối quan hệ phu phụ giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Ngài nói, người ta không thể hiểu được Chúa Kitô nếu không chấp nhận Giáo hội, và không thể hiểu được Giáo hội nếu không chấp nhận Chúa Kitô. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tròn 80 tuổi và chính thức không còn trong danh sách Hồng Y cử tri. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tròn 80 tuổi, chính thức không còn trong danh sách Hồng Y cử tri. Quy định các Hồng Y đủ 80 tuổi trước ngày tòa thánh tống tòa sẽ không tham gia mật tuyển viện bầu giáo hoàng, được ghi trong tông hiến Romano Pontifici Eligendo, do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1975. Với sự kiện mới nhất này, Hồng Y Đoàn hiện nay có 218 vị, trong đó có 121 Hồng Y cử tri. Vị Hồng Y cao tuổi nhất trong Hồng Y Đoàn là Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla, 99 tuổi, nguyên Tổng giám mục Loreto Italia. Đức Hồng Y Capovilla trước đây là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng John 23, mới được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong Hồng Y trong công nghị Hồng Y ngày 22 tháng 2 vừa qua. Vị Hồng Y trẻ nhất là Đức Hồng Y Baselios Klimis Tottunkal, 55 tuổi, Tổng giám mục trưởng Trivandrum thuộc Nghi lễ Siro Malankara, Ấn Độ, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tấn phong Hồng Y trong công nghị Hồng Y ngày 24 tháng 11 năm 2012. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong Hồng Y trong công nghị ngày 21 tháng 10 năm 2003. Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 4 vị Hồng Y, đều đã qua đời, là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, và Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài trừ Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong, các vị còn lại đều nhận mũ Hồng Y từ tay Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai mật tuyển viện bầu Giáo Hoàng, một vào tháng 8 năm 1978, bầu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất, và vào tháng 10 năm 1978, bầu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai mật tuyển viện bầu Giáo Hoàng, một vào năm 2005, bầu Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và năm 2013, bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế gửi các chủ tịch ủy ban giám mục về gia đình và các ủy ban Caritas quốc gia do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và của Caritas Quốc tế, gửi các chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các ủy ban Caritas Quốc gia. Lá thư được viết như sau. Kính gửi quý vị, chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các ủy ban Caritas Quốc gia. Chư huynh quý mến, chúng tôi cùng ngỏ lời với chư huynh hôm nay với tư cách chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và cơ quan Caritas quốc tế đang kỳ diễn tiến ở cấp các giáo hội địa phương tương ứng. Công cuộc chuẩn bị khóa họp ngoại lệ thượng hội đồng giám mục về gia đình cho Đức Thánh Cha Francisco triệu tập từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm nay. Chúng tôi coi sáng kiến này của Đức Thánh Cha mang tính cách tiên tri một cách diệu kỳ và nhan đề của tài liệu dự bị những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh tâm phúc âm hóa, cho thấy tầm quan trọng của trách vụ chúng ta phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này của giáo hội. Đây là lời mời gọi toàn thể giáo hội và hết mọi người nam nữ thiện chí, hãy nhìn xem gia đình như ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Hãy tái khẳng định vị trí hàng đầu của gia đình. Hãy đương đầu bằng lòng dũng cảm và sự cương quyết trước những thách đố đối với gia đình vào thời kỳ lịch sử hiện đại được kỳ dấu bởi sự khủng hoảng xã hội, tinh thần và luân lý đang đe dọa một định chế sinh tử và thiết yếu đối với tương lai giáo hội và xã hội. Trong đường hướng mục vụ, tài liệu dự bị này làm nổi bật lên một số thách đố gia đình ngày nay đang phải đương đầu, với những vấn đề rất đáng phân tích và tìm hiểu. Những giải đáp tìm ra được sẽ cho phép tái khẳng định, chúng tôi tin chắc như thế, rằng gia đình là trọng tâm của đời sống Kitô và đời sống xã hội. Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua đã chú tâm đến công cuộc tầng phúc âm hóa, và Đức Thánh Cha cũng vừa công bố tổng huấn niềm vui phúc âm, mời gọi mọi phần tử trong giáo hội tích cực tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng và phải thực hiện việc đó trong niềm vui. Thế mà, những người nghèo lại là những người được đặc quyền đón nhận tin mừng cứu độ. Vì thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo khó. Người đã sai tôi đi chữa lành những ai bị tàn nát cõi lòng, để công bố cho những ai bị giam cầm biết họ được tha. Thế giới ngày nay vẫn đang còn những người nghèo khó, mặc dù những tiến bộ đã đạt được trong hầu như mọi lĩnh vực của đời sống. Quả thật, hàng triệu người vẫn còn sống trong cảnh khốn cùng và chỉ thấy đau khổ và bị bóc lột. Chiến tranh vẫn đè nặng lên đầu lên cổ dân chúng và gây nên những tổn thất về sinh mạng vì những lý do chính trị, ý thức hệ hoặc kinh tế. Sự xâm phạm mạng sống con người từ lúc tượng thai đến lúc kết thúc tự nhiên vẫn không ngừng xảy ra, tương quan mất quân bình với thiên nhiên và sự khai thác quá đáng nguồn tài nguyên thiên nhiên luôn luôn khiến ta phải xót xa, hay sự khủng hoảng kinh tế nhận chìm biết bao con người vào cảnh tuyệt vọng, đến mức khiến sự sống của họ và của gia đình họ phải lâm nguy như ta thấy hàng ngày, với những nạn nhân phải chết trên đường di cư, vân vân. Thậm chí, cái nghèo hạn nhất của các dân tộc, mà theo mẹ Teresa, là sự không biết Đức Kitô. Đức Thánh Cha Francisco chỉ vài ngày sau khi đắc cử, đã cho chúng ta biết rằng, Ngài đã nghe thấy một lời kêu gọi thúc bách, đừng quên những người nghèo, hằng thôi thúc chúng ta mỗi ngày phải dấn thân, thay đổi đời sống những anh em nghèo khó nhất. Và điều đó, chúng ta thấy, dường như chính là một trong những sứ điệp được loan đi qua tổng huấn niềm vui tin mừng. Khóa họp thuộc Hội đồng Giám mục mà vị Giám mục Roma chủ trì trong tình yêu mến của tất cả các giáo hội vừa được triệu tập với chủ đề gia đình, chắc chắn là một trong những thời điểm mạnh mẽ của giáo triều Ngài. Do quyết định của Ngài, Ngài dường như nói với giáo hội rằng, việc loan báo tin mừng ngày nay không thể nào quan niệm được nếu không có một sự chú tâm và một sự ân cần mục vụ được đổi mới đối với gia đình, và đặc biệt những gia đình lâm cảnh nghèo khó dưới mọi hình thức. Công cuộc chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới mang lại cơ hội cho tất cả mọi sức lực sinh động của giáo hội trên khắp hoàn cầu, để nghiêng mình xuống những dạng thức nghèo khổ ghê gớm nhất còn đang đè nặng trên hàng triệu gia đình trên thế giới. Chẳng hạn như nạn đói, sự ô nhục giáng xuống luôn luôn gần 1 tỷ người, trong khi có quá đủ lương thực cho tất cả mọi người. Như mới đây, Đức Thánh Cha vừa nhắc nhở khi Ngài dành tất cả sự ủng hộ của Ngài cho cuộc chiến chống lại nạn đói và cho quyền được có lương thực được Caritas quốc tế phát động ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Việc xem xét những dạng thức nghèo khổ đang làm biến dạng và đe dọa gia đình ngày nay trong những bối cảnh rất khác nhau và tại những nơi truyền giáo phải được đề cập đến trong chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị này. Việc này sẽ có thể hướng dẫn toàn thể giáo hội và cũng đến thời điểm phải diễn tả một cách mới mẻ và tư duy lại giữa bao điều khác sự hiện diện và vai trò của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện thời. Việc này cũng có thể truyền một động lực mới cho việc thực thi đức ái nhờ giáo hội và trong giáo hội, mang lại cho việc thực thi đó một nội dung mục vụ cụ thể, tổ chức việc thực thi đó ở mọi cấp bậc của đời sống giáo hội, và thực sự làm nên từ đó một trong những trụ cột của công cuộc phúc âm hóa, như Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhắc nhở khi bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về tầng phúc âm hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lá thư. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lá thư của Hồng y Oscar André Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế, gửi cho các Chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và các Ủy ban Caritas Quốc gia. Trong một thời sự lần tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của lá thư này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn về đề tài Hôn nhân là dấu chỉ cho sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Sự thông hiệp tình thương giữa Thiên Chúa và con người, nội dung căn bản của mặc khải và của kinh nghiệm sống đức tin của dân Israel, gặp được cách diễn tả đầy ý nghĩa trong giao ước kết hôn giữa người nam và người nữ. Chính vì thế mà những danh từ thiết yếu của mặc khải như Thiên Chúa yêu thương dân Ngài được nói lên bằng những danh từ sống động và cụ thể mà người nam và người nữ dùng để nói với nhau về tình thương vợ chồng của họ. Mỗi giây liên kết tình thương giữa họ trở thành hình ảnh và dấu chỉ cho giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Và tội lỗi có thể làm tổn thương hiệp ước vợ chồng. Tội lỗi đó trở nên hình ảnh sự bất trung của dân đối với Thiên Chúa. Việc thờ ngẫu tượng được gọi là tội dâm đảng, và sự bất trung được gọi là tội ngoại tình. Việc bất tuân luật Chúa là việc từ bỏ tình thương hôn nhân của Chúa. Nhưng sự bất trung của Israel không hủy diệt lòng trung tín đời đời của Thiên Chúa, và bởi thế cho nên tình thương luôn luôn trung thành của Chúa được trình bày như là kiểu mẫu cho những tương quan tình thương trung thành phải có giữa những đôi bạn. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được hoàn tất vĩnh viễn nơi Chúa Kitô. Vì hôn phu biết yêu thương và trao hiến mình như là đấng cứu rỗi nhân loại, vừa kết hiệp nhân loại với thân thể người. Chúa Giêsu Kitô mặc khải chân lý nguyên thủy về hôn nhân, chân lý của thuở ban đầu. Và qua việc giải phóng con người khỏi tâm hồn chai đá, Chúa làm cho họ có khả năng thực hiện chân lý đó một cách trọn đầy. Sự mặc khải này đạt đến sự viên mãn trọn đầy của nó, cả trong hồng ân và tình thương mà ngôi lời Thiên Chúa trao ban cho nhân loại khi mặc lấy bản tính con người, lẫn trong hy tế chính mình mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng trên thập giá cho giáo hội là hôn thê của người. Trong hy tế này được biểu lộ đầy đủ ý định mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào trong nhân tính của người nam và người nữ từ khi tạo dựng nên họ. Hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội như thế trở nên dấu chỉ thật cho giao ước mới và đời đời được ký trong máu của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần mà Chúa đổ tràn xuống, ban cho con người một con tim mới, và làm cho người nam cũng như người nữ có khả năng yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Tình thương tự nhiên giữa vợ chồng đạt đến sự sung mãn mà chính nó đã được an bài để đạt tới. Sự sung mãn của tình thương vợ chồng là tình bác ái hôn nhân. Tình bác ái này là phương thế riêng biệt để đôi bạn tham dự vào tình bác ái của Chúa Kitô, đứng trao ban chính mình trên thập giá, và cũng là phương thế riêng biệt. Bởi đó đôi bạn được mời gọi sống tình bác ái của Chúa Kitô. Trong một trang sách nổi tiếng, Tertulliano đã diễn tả rõ nét cao cả và vẻ đẹp của đời sống vợ chồng trong Chúa Kitô như sau: "Tôi sẽ múc lấy sức mạnh nơi đâu để mô tả một cách thỏa mãn niềm hạnh phúc của hôn nhân mà giáo hội kết hợp và lễ dân xác nhận và lời chúc lành đóng dấu ấn. Những thiên thần cao rao hạnh phúc đó và Chúa Cha trên trời xác nhận. Đôi bạn nào đẹp bằng đôi bạn Kitô được kết hiệp với nhau bởi một niềm hy vọng duy nhất, bởi một kỷ luật, một việc phục vụ. Cả hai cùng là con cái một cha, người phục vụ cho một thầy. Không gì phân rẽ họ trong tinh thần cũng như trong xác thịt. Ngược lại, họ là hai nhưng thật sự hiệp nhất trong một thể xác. Nơi đâu thân xác là một, thì tinh thần cũng là một. Vừa tiếp nhận và trung thành suy niệm lời Chúa, giáo hội đã long trọng giảng dạy và đang giảng dạy rằng hôn nhân của những người đã chịu phép rửa tội là một trong bảy bí tích của Tân Ước. Bởi vì qua bí tích rửa tội, người nam và người nữ được nhập vào hoàn toàn trong giao ước mới và vĩnh viễn, giao ước hôn nhân của Chúa Kitô với giáo hội. Chính vì sự gia nhập không thể hủy bỏ được này, mà cộng đoàn thân mật cùng sống với nhau và yêu thương nhau như vợ chồng. Do đấng tạo hóa thiết lập, đã được nâng cao và được đưa vào trong tình bác ái hôn nhân của Chúa Kitô, được sức mạnh cứu rỗi của Ngài nâng đỡ và làm nên phong phú. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tin mừng dẫn đưa các tín hữu tới chỗ được thừa hưởng gia nghiệp nước Thiên Chúa. Đây là điều Thánh Phaolô thường xuyên nhắn nhủ tín hữu các giáo đoàn. Chẳng hạn trong chương 6 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, thánh nhân chất vấn tín hữu: "Nào anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, dâm dục, đồng tính giao hợp với nhau qua hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp." Xa hơn, trong chương 15 cùng thư, Thánh Phaolô khẳng định: "Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như các hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được." Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô nhắc tới cuộc sống theo thần khí đối nghịch với cuộc sống theo xác thịt và cảnh cáo tín hữu như sau: "Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Nhưng việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng khuyên tín hữu cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, để đừng đánh mất nước Thiên Chúa. Trong các phúc âm, Chúa Giê-xu cũng hay dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả sự kiện Kitô hữu được vào nước Thiên Chúa. Trong chương 22, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giê-xu nói với các tông đồ, còn các con vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế Thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Giáo huấn này cũng được Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 19. Trả lời Phêrô hỏi các ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa thì sẽ được cái gì? Đức Giê-xu trả lời, Thầy bảo thật các con là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa, mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Đích điểm đó của cuộc sống Kitô được Thánh Kinh coi như là việc đăng quang và đội triều thiên. Trong chương 21 và 22, tác giả sách Khải Huyền tả lại vương quốc của Thiên Chúa là thành Thánh Jerusalem Thiên Quốc. Trong thành không có đền thờ vì Thiên Chúa toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng. Và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Trong thành có dòng sông Trường Sinh chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của chiên con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông có cây sự sống, sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Ngai của chiên con sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người, và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng không cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng khẳng định với tín hữu rằng, Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giê-xu trên cõi trời. Và dĩ nhiên, trong gia đình nhân loại, người xứng đáng nhất được đăng quang, được đội triều thiên và ngự trị với Đức Giê-xu Kitô vua là Đức Maria mẹ người. Trong chương 5 thứ nhất, Thánh Phêrô khẳng định với các tín hữu như sau. Khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh nhận triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đó cũng là điều Thánh Phao-lô nhắn nhủ tín hữu Cô-rin-tô trong chương 9 thứ nhất gửi cho họ. Ngài ví cuộc sống Kitô với cuộc chạy đua trong đấu trường và căn dặn tín hữu. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỹ đủ điều. Song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư nát. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Theo Thánh Gia-cô-bê và tác giả sách Khải Huyền, phần thưởng ấy là triều thiên sự sống. Thánh Gia-cô-bê viết, phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Trong chương 2, tác giả sách Khải Huyền ghi lại thư Chúa Kitô chiên con gửi cho giáo đoàn Smyrna như sau. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. hình ảnh Triều Thiên xuất hiện 18 lần trong Thánh Kinh Tân Ước, trừ 4 văn bản đề cập tới việc Chúa Giêsu đội mũ gai, nó luôn luôn diễn tả ơn cánh chung mà Thiên Chúa sẽ ban cho các tín hữu. Nó là phần thưởng hay sự kết thúc lòng trung thành với Chúa Kitô và tình yêu của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai gửi Timôthê, Thánh Phaolô viết, cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy, và không phải chỉ cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Triều Thiên là dấu chỉ của chiến thắng và ánh sáng xuất hiện trên đầu một người. Vượt ngoài các tranh luận chú giải, hình ảnh người đàn bà, mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của Đức Maria. Đây cũng là hình ảnh của các tôn giáo tinh tú, chẳng hạn như dấu chỉ của thất nữ trong 12 cung Bạch Dương và diễn tả nữ thần Iside và ám chỉ nữ vương trên trời. Tác giả sách Khải Huyền đã lấy lại hình ảnh này nhưng hủy bỏ việc thừa nhận phẩm giá thần linh của nó. Đây là điều thường xảy ra trong thế giới Thánh Kinh. Có nhiều hình ảnh hay dấu chỉ biểu tượng của ngoại giáo được các tác giả Kinh Thánh sử dụng lại, nhưng thanh tẩy chúng khỏi tính cách thần thoại. Dầu sao đi nữa, nó cũng đặt để Đức Maria, cũng như tất cả các tín hữu Kitô được tuyển chọn vào trong môi trường ánh sáng và vương quyền của Thiên Chúa. Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã đạt Triều Thiên của cuộc sống vinh quang, không thể chỉ được coi như vinh quang trong cuộc sống dương thế của mẹ mà thôi. Nhưng truyền thống cầu nguyện và thần học của giáo hội vẫn duy trì tước hiệu vinh quang đã gán cho mẹ. Tuy nhiên tước hiệu ấy không được khiến cho mẹ xa cách với lịch sử loài người hay che mờ thực tại Kinh Thánh, mẹ là nữ tỳ của Chúa và là khách lữ hành trong đức tin cùng bước đi với gia đình nhân loại trên trần gian này. Như thế theo giáo lý Kinh Thánh, mọi Kitô hữu đều được chia sẻ vinh quang cuộc sống phục sinh với Chúa Kitô vua và vương quyền của người trong thời cánh chung. Ngay khi lãnh bí tích rửa tội, tín hữu trở thành chi thể của giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô và được tham dự vào quyền ngôn sứ, tư tế và vương giả của Chúa. Trong thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, không ai có công lớn đối với công trình cứu chuộc bằng Đức Maria, mẹ Chúa Kitô. Vì thế cũng không có ai được chia sẻ vinh quang và vương quyền của Chúa Kitô một cách cao trọng và sâu đậm hơn mẹ. Đây là ý nghĩa tất cả các bức khảm đá màu, các bức vẽ trên tường hay các tác phẩm nghệ thuật thánh dọc dài lịch sử giáo hội rải rác đó đây trên khắp thế giới, đặc biệt là trong các đền thờ, các vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ. Điển hình như đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Bức khảm đá màu tuyệt đẹp trên cung thánh sau bàn thờ do nghệ sĩ Jacopo Toriti làm năm 1295 diễn tả cảnh Chúa Giêsu đội Triều Thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời. Mẹ Maria không chỉ là mẹ Chúa cứu thế mà cũng diễn tả giáo hội mẹ, hiền thê của Chúa Kitô. Bên dưới là mặt trời mặt trăng, các thiên thần đang thờ lạy với các tông đồ Phêrô Phaolô, Thánh Phanxicô thành Assisi và Đức Giáo Hoàng Nicolo IV bên trái, Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Anton thành Padova và Đức Hồng Y Colonna, người dâng tặng bức khảm đá màu bên phải. Phần dưới bức khảm đá màu là cảnh Đức Mẹ ngủ. Đây là kiểu diễn tả cái chết của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa theo nghệ thuật Byzantine. Đức Mẹ nằm trên giường, có các thiên thần chuẩn bị đưa xác Đức Mẹ lên trời khỏi cái nhìn sửng sốt của các tông đồ, trong khi Chúa Giêsu cầm trong đôi tay linh hồn trắng tinh của mẹ được chờ đợi trên trời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhàn Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Các bạn thân mến, mọi người đều có thể hoán cải và quay về với đường lối Chúa. Ngay cả những kẻ tội lỗi cứng lòng nhất cũng có thể được biến đổi bởi tình yêu thương và sự tử tế. Đó là bài học trong câu chuyện Đức Giê-xu gặp gỡ người thu thuế tên Lê-vi, cùng ăn uống với ông và những bạn bè tội lỗi của ông. Mọi ngày trong đời Ngài, Đức Giê-xu đã minh họa lời khuyên nhủ của tiên tri Isaiah rằng: đừng chỉ trỏ xét đoán. Ngài khước từ lên án bất kỳ ai. Thay vào đó, Ngài chấp nhận họ và tìm phương chữa lành cho tâm hồn của họ. Đức Giê-xu không quan ngại chùn bước trước tội lỗi của bất cứ ai. Điều quan tâm chủ yếu của Ngài là liệu người có tội có ăn năn, từ bỏ tội lỗi và sẵn sàng nhận lấy một quả tim mới hay không. Đức Giê-xu không tránh xa những kẻ ô uế hay tội lỗi. Ngài không bao giờ sợ hãi sự tinh tuyền của Ngài bị đe dọa bởi họ. Ngài cũng không tìm cách chứng tỏ mình lành thánh hơn bằng cách vạch ra lỗi lầm của kẻ khác. Thay vào đó, Ngài xô ngã những bức tường chia cách để đem lại sự tinh tuyền của phúc âm đến cho mọi người mà Ngài đã tiếp xúc. Quá thường, khi chúng ta đối diện với những hành vi tội lỗi của người khác, đáp trả của chúng ta là rút lui. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã xa lánh bạn bè hay người thân để có thể lên án họ, hay tránh mời những kẻ quen biết vào nhà để tránh những hành vi xấu xa của họ làm phiền đến ta. Nhiều người trong chúng ta vẫn ôm giận trong lòng và từ chối hợp tác với những kẻ đã có lần xúc phạm đến ta. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, liệu những cách thế đó có mang lại sự hoán cải cho những người mà chúng ta coi là tội lỗi hay không? Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta cách để đến với tha nhân. Mặc dù Ngài không bao giờ chấp nhận một thứ chân lý nhượng bộ và cũng chẳng hùa theo người ta mà lơ là luật Thiên Chúa, Ngài đối xử với mọi người đầy tình thương xót và tôn trọng, bất kể tội lỗi của họ. Chúng ta hãy học cách thức đến với tha nhân và yêu thương họ như Đức Giê-xu đã làm. Chúng ta đừng xét đoán họ. Duy chỉ một điều đáng làm là hãy yêu thương họ với tình yêu của Đức Kitô. Và chúng ta sẽ kinh ngạc trước những hệ quả lớn lao mà chúng ta có thể thực hiện. Qua tình yêu và sự trung tín với Thiên Chúa mà mọi người có thể trở nên công chính. Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho con quả tim của Chúa Giê-xu trong mùa chay này. Xin hãy để một tình yêu mạnh mẽ và đầy xót thương hướng dẫn chúng con khi chúng con đến với tha nhân, đặc biệt với những ai đang quay mặt đi với Chúa. Amen.
trời thắp sáng, lòng chi phôi bằng ngọn lửa hồng. Vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo muôn hạnh phúc.
Chúa ơi, con xin sống cho Ngài.
Chúa ơi, con xin sống cho Người. Trọn đời con vang bài ca mới,
để Người khiến ân tình biển khơi.
Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm,
làm lại cuộc đời mới,
trong mến yêu muôn phần.
Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em,
để lại được sống trong ân tình của những người con.
Con xin trở về cùng Chúa, trở về cùng anh em,
để lại được sống trong ân tình của những người con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with the broadcast in Mandarin.